Bữa trước thì thầy có gửi một số ý về cái phẩm A Lạc Hạnh, tức là cái nguyên tắc mà tu theo kinh Pháp Hoa. Thì nếu mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa mà ta đi vào cái cửa Pháp Hoa bằng cái cửa phương tiện, cái cửa đầu á, thì ta tìm nó ở trong cái kinh Vô Lượng Nghĩa. Thì trong cái kinh Vô Lượng Nghĩa đó, thì Đức Phật cũng dạy chúng ta đó, muốn tu theo kinh Pháp Hoa, muốn biết kinh Pháp Hoa thì đầu tiên phải biết Vô Lượng Nghĩa. Mà biết Vô Lượng Nghĩa đó, thì cái chỗ này đó là ba cái việc quan trọng. Tức là thứ nhất đó, là chúng ta phải tự rèn luyện cái đạo đức con người chúng ta. Cái thứ hai ấy, là phát huy cái trí tuệ của chúng ta. Và cái thứ ba nữa đó là chúng ta phải làm lợi ích cho cuộc đời này. Tức là ba cái việc đó nó gọi là thinh văn, duyên giác, Bồ Tát. Tức là suy nghĩ về cái việc đó và tìm hiểu về cái việc đó, rồi thực tập cái việc đó, đó thì người ta gọi là trì kinh Pháp Hoa. Cái này đi vào cánh cửa đó. Nên đầu tiên đó là chúng ta phải xây dựng cho mình trở thành con người đạo đức, con người mà được mọi người kính trọng trước. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta phải tự rèn luyện mình để có một cái kiến thức mà đúng ở trong chánh pháp. Rồi thứ ba là đem cái này ra áp dụng lợi ích cho mình và cho những người chung quanh mình. Thì như vậy đó thì cánh cửa Pháp Hoa mới mở ra cho chúng ta đi vào. Nếu không nắm được cái yếu chỉ này đó, thì có người tụng kinh suốt đời nhưng mà không có gì hết. Rồi bây giờ đã tới cái phẩm An Lạc Hạnh, Đức Phật cũng nhắc chúng ta lại thêm lần nữa, cũng nhắc là việc này. Tức là hai cái việc mà thứ nhất á, là cái việc chúng ta làm, và thứ hai đó là cái chỗ chúng ta nên tới. Thành ra quý vị nên nhớ, tức là ta làm cái gì và ta nên tới đâu. Thì đây là nói cái mối quan hệ của chúng ta trên cuộc đời này. Thì bây giờ đó, cái việc làm của chúng ta đây, nếu mà thiệt ra là muốn tu đó, thì cái việc làm của chúng ta đây là cái trường hợp là siêng năng tu tập thiền quán là chính. Cho nên Phẩm Bổ Hiền Đức Phật cũng nhắc như vậy nữa. Cái người mà siêng năng tu tập thiền quán, tâm được bừng sáng thì có Pháp Hoa. Tại tu thiền quán thì tâm mình mới sáng lên. Tâm mình mới sáng lên thì mình mới thấy được Phật, mình thấy được Pháp giới, mình thấy được bề trong của cuộc sống, mình thấy được cái sự thật của xã hội. Chừng đó mình không mắc sai lầm nữa. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa là cái người mà không có sai lầm. Còn tất cả chúng sanh, chúng ta làm được 9 việc đúng, nhưng mà một việc sai thì có thể coi như xóa sạch. Cả đời chúng ta là hiến thân cho xã hội, nhưng mà tới cuối cùng ta phạm một cái sai lầm nào đó thì bây giờ luật pháp đem trừng trị chúng ta phải không? Tức là cả đời chúng ta làm đúng nhưng một lần làm sai thì coi như mất trắng. Ngày xưa đó thì người mà có công đó, thì được vua ban cho một cái gọi là miễn tử bài. Cái người có công này đó thì nhờ mình có công cho nên bây giờ mình có phạm tội người ta giảm nhẹ cho mình. Còn ngày nay cũng vậy, nếu mà quý vị có quân chương lao động, rồi có quân chương độc lập, rồi có quân chương bảo vệ tổ quốc, quân chương gì đủ thứ hết á, thì khi mình có phạm tội người ta có cái châm trước cho mình, vì người có công cho nên lấy công mà trừ tội, cho nên nó có thể nhẹ đi. Thì nhẹ đi nhưng mà cũng coi như mình mất hết công rồi, tại trừ rồi. Tại có tội người ta lấy công ta trừ tội cho nên công mình mất hết. miễn cho cái tội chết thôi. Cho nên mình cả đời mình tu hành, nhưng mà không khéo thì mình mất trắng. Nên cứ người mà tu theo pháp Hoa là tránh cái mất trắng này. Tại vì tu tất cả các cái pháp khác thì có thể sanh ra công đức, có thể thấy đó, có thể được đó, nhưng mà được rồi mất không còn. Này rất nhiều chứ. Cho nên các Phật tử mình khi được mình nói là may mắn, mà khi mất mình không biết làm sao mình làm lại, phải không? Khi nó có mình cũng không biết, nhưng mà nó mất mình cũng không giữ được. Nên bây giờ thầy nói có một anh, anh cùng đường rồi anh tới lại Phật Bà rồi đó, rồi cái anh được cái may mắn nào đó, anh nói nhờ Phật linh nhờ. Nhưng mà khi anh khó khăn nữa, anh tới anh lại nữa, sao lại không được, thì Phật hết linh rồi. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu chúng ta đấy. Chúng ta nhận cái này. Cho nên Đức Phật nói tất cả những cái này là không thực. Còn bây giờ đó ta tu theo pháp Hoa là ta muốn cái thực này. Cái thực này đó, nó vĩnh viễn ở trong đời này. Nó cứ như vậy nó đi lên, mà nó kéo dài qua tới đời sau nữa, đời sau và nhiều đời sau nữa, cho tới khi chúng ta thành Phật. Đây là con đường mà ta chọn. Ta tu theo pháp Hoa là ta chọn được. Thành ra ta chọn cái này là gì? Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Bố Hiền Đức Phật nói đấy, cái quan trọng nhất là được Phật hộ niệm. Đây, ta chọn này chứ. Tại vì khi mà có Phật hộ niệm tới cho ta được rồi đó, thì bây giờ nó chắc chắn là chúng ta không mắc phải những cái sai lầm. Trên bước đường tu cái điểm này điểm quan trọng nhất. Mà kinh nghiệm thầy ấy, thầy nói là thầy vượt qua hết tất cả những cái khó khăn là thầy nhờ Phật hộ niệm, đâu phải thầy biết hết đâu. Nhưng mà cái khi mà khốn cùng, cái khi mà khó khăn, nhiều khi mình nghĩ mình không thể nào thoát ra được hết, nhưng mà rồi nó có một cái may mắn nào đó, thầy nói cái này nhờ Phật cứu rồi. Phật hộ niệm đây, nhờ có trồng căn lành ở các đức Phật rồi, cho nên bây giờ được Phật hộ niệm cho nên Phật mới cứu mình ra được chỗ này. Cho nên các Phật tử nghiệm lại thấy rồi. Cho nên tùy theo căn lành mình đã trồng sâu ở các đức Phật, có nghĩa là ta tu được nhiều đời nhiều kiếp đi khác, mà ta mới tu được một hai kiếp nữa khác, nghiệp còn nặng. Nhưng mà ta mới phát tâm lần này ta tu nữa thì này đương nhiên chướng duyên nhiều rồi. Ma chướng nhiều lắm ấy. Đây trên bước đường tu ta. Nhưng mà phát tâm được thì khi mà có được Phật hộ niệm rồi thì lúc bây giờ nó có ma chướng chúng ta cũng vượt qua được. Tại vì có Phật cho nên ta vượt được nên. Trên bước đường tu chúng ta phải, cho nên cái khi mà trì kinh Pháp Hoa thầy nói đi vào những con đường. Con đường thứ nhất mà ta bước chân vào, ta đi vào cái cửa vô lượng nghĩa. Con đường thứ hai mà ta đi, ta vào cái phẩm an lạc hạnh. Tại Đức Phật khuyên chúng ta phải an lạc thì tu mới được. Mà mình thì thường hay nói một câu an cư rồi mới lạc nghiệp chứ. An lạc là quan trọng nhất, cho nên con đường thứ hai ta chọn là con đường an lạc. Nên bây giờ khổ quá thì chúng ta tu cũng không được. Nó vừa vừa thôi thì tu được. Còn con đường thứ ba ta đi vô nữa là con đường của Phổ Hiền Hạnh. Đi vào con đường Phổ Hiền Hạnh là cái này nó nhờ nguyện của Ngài Phổ Hiền, mà Phổ Hiền gia bị tới cho ta, cho nên ta tin cậy cái chỗ này, cho nên ta thực tập ta tu được. Con đường mà Phổ Hiền chúng ta vô thì sao? Tức là có ba cái việc mà quan trọng. Bây giờ nghiệp chúng ta nặng quá, cho nên ta thường hay gặp ác ma. Tại vì nghiệp chúng ta nặng, mà nói rõ ra thì quý vị biết ta bị nợ nhiều quá rồi, phải không? Ta đã nợ nhiều quá đi, ta đã nợ về tiền bạc, rồi nợ về lời ăn tiếng nói, rồi thậm chí ta nợ tới mạng sống nữa. Cho nên cái này nó đòi mà nợ đòi. Cho nên nợ đòi, cho nên nếu mà ta mắc nợ nhiều quá cho nên đi đâu ta không gặp nợ hết, trốn không khỏi. Cho nên có những cái người mà từ miền Trung hay miền Bắc đó, làm bậy rồi nó trốn vô Sài Gòn chúng ta, nhưng mà thoát không. Đấy, đây là trên bước đường tu đó, ta nghiệm ta thấy đi trốn nợ là khổ, tu trốn nợ nữa. Cho nên nó thường hay gặp ác ma. Cho nên gặp ác ma tới mà phá hại chúng ta đó, thì đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên khi mà chúng ta khởi tâm chúng ta tu nữa thì thường thường ta hay gặp cái này lắm. Tại sao vậy? Tại ta đi trốn nợ. Ta đi trốn nợ cho nên chủ nợ đi kiếm ta. Ta đi trốn thì họ đi kiếm thôi. Nhưng mà họ đi kiếm bao nhiêu chủ nợ cũng đi kiếm ta hết, phải không? Thì cái trường hợp làm sao ta trốn khỏi nữa. Cho nên Đức Phật nói với chúng ta nữa, cái người mà đi trốn nợ này nữa, thì tới cuối cùng chúng ta sẽ gặp cái chủ nợ mà có thế lực nhất thì nó bắt chúng ta đi, nó bắt chúng ta đi cái thế lực nhất này nè. Cho nên cái thế lực nhất thầy nói bây giờ quý vị thiếu nợ nhiều quá, bây giờ nó tới nó xiết nhà chúng ta đi, thì ai là cái người mà tới lấy được nhà người ta đi? Thầy nói chủ nợ lớn nhất đây, thầy nói ngân hàng. Tại chúng ta đem cầm cố cho ngân hàng rồi, cho nên bây giờ ngân hàng tới lấy chúng ta là hợp pháp giống gì nữa. Trốn khó lắm. Nhưng mà bây giờ nữa, khi chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa, chúng ta quyết lòng chúng ta tu đó. Mà quyết lòng tu này đó, là Đức Phật nói là cái người mà có được bốn pháp này là cái người mới gọi là quyết tâm này. Cho nên quý vị muốn trốn nợ thì phải tu trong cái này, cái cách trốn mà Phổ Hiền dạy chúng ta nữa. Tức là một là có trồng căn lành ở các Đức Phật, hai là được Đức Phật hộ niệm, ba là thường sống ở trong chánh định chứ không chạy ra ngoài. Sống chánh định thầy nói thí dụ như bây giờ nữa, mình thiếu nợ, mình sợ, mình trốn nợ, cứ trốn trong núi đi, phải không? Trốn trong núi đi, trốn trong chùa đi, mình đi công quả, mình làm tất cả những cái việc không tiếp xúc với ai hết thì ít có người nào nhận ra mình lắm. Đây là trên bước đường tu chúng ta này gọi trốn. Mà sống trong chánh định Đức Phật dạy chúng ta đây đó, có nghĩa là chúng ta đừng khởi tưởng. Tại vì khởi tưởng nghĩ cái này nghĩ cái kia đó, thì cái trường hợp này chắc chắn cái quả nó tới. Bây giờ nữa, ta trốn nợ mà thường cái nghiệp ta tạo rồi, cho nên ta hay nghĩ tới nợ. Cho nên thầy hồi trước có một cái ông bạn đi tu. Cho nên khi mà ông vô chùa đó, vô tu rồi thì ông nghĩ cái gì? Cho nên cái việc trước nhất là ông nghĩ tới gia đình, ông nghĩ tới vợ con, ông nghĩ tới công ăn việc làm, phải không? Đấy, nghiệp đã tạo rồi, cho nên khi đi tu rồi nữa vẫn khởi niệm này nữa. Mà chính cái khởi niệm này đó, cho nên Đức Phật đâu hộ niệm được. Đức Phật không hộ niệm tới được, cho nên cuối cùng thì ông phải xách gói ông về thôi. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây là cái quan trọng nhất. Cho nên thường sống trong chánh định, sống chánh định, do đó chúng ta không khởi niệm lên nhớ cái này nghĩ cái kia đó, thì cái trường hợp này gọi là loạn. Cho nên chúng ta sẽ bị ma bắt liền tức. Đó là việc thứ tư nữa, cuối cùng là gì? Tức là làm tôi cho Phật hay là thay Phật. Do đó Phật thương chúng sanh, Phật thương chúng sanh, Phật muốn cứu giúp chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ đó, ta lấy cái tâm của Đức Phật làm tâm của mình, cho nên mình cũng thương người giúp người, phải không? Chứ không có cái tâm mà ích kỷ, cái tâm mà ghét ganh, cái tâm mà thù nghịch. Con người chúng ta đó thì cái khi mà chưa được á, thì mình muốn mọi người giúp mình để mình được, mà được rồi nên đôi khi mình lại để muốn chà đạp những người khác, thậm chí những người ơn của mình để mình cũng muốn diệt họ luôn, phải không? Đây là trên bước đường tu cái tâm xấu con người này nhiều quá đấy. Cho nên những người như thế thì họ có tu suốt đời cùng kiếp thì cái trường hợp này họ cũng bị đọa thôi. Cái này cánh cửa để đi vào kinh Pháp Hoa mà Đức Phật dạy thôi. Thì bây giờ đó, nếu mà mình giữ đúng theo bốn cái điều mà Đức Phật nói đây đó, thì Ngài Phổ Hiền, Ngài mới phát nguyện, Ngài giúp ta nhé. Ngài Phổ Hiền giúp ta gì? Ngài Phổ Hiền mới nói là nếu người nào mà giữ bốn cái việc đó, như lời của Đức Phật dạy, cho nên ta nói ta là đệ tử của Đức Phật, tức là ta sống ở trong pháp của Đức Phật, ta theo lời dạy của Đức Phật mà ta tu hành đó, thì làm được như vậy đó, thì lúc bây giờ Phổ Hiền mới gia bị tới cho ta, mới giúp chúng ta. Chứ còn ở trong lúc mà chúng ta nói mình là đệ tử Đức Phật mà ta không có cái gì giống Phật hết, cho đến cái tâm chúng ta không giống Phật nữa, thì cái này chúng ta là ma rồi, cho nên là ma nó nhiếp trị chúng ta. Cho nên đây là cái việc rất là quan trọng. Ta đã có những người đó mà muốn tu, nhưng mà tu gì? Mình muốn tu muốn Phật cứu mình thôi, chứ không muốn Phật cứu người khác đâu. Mà mình muốn Phật thương mình, Phật bảo vệ mình bằng cách là Phật hại người khác, phải không? Cái này làm sao mà có Phật có chuyện này? Cho nên chỉ có ma hại mình thôi, ma mới làm chuyện này. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên nếu mà mình làm đúng theo Phật á, làm cái việc mà thay cho Phật á, thì cái trường hợp này đó Phật hộ niệm cho mình, Phật hộ niệm cho mình, cho nên Phổ Hiền cứu mình. Đây là kinh nghiệm thầy đã trải qua rồi, thầy thấy rồi. Cái việc này khó thiệt đó, nhưng mà tại vì Ngài Phổ Hiền có phát nguyện trước Phật, người nào mà làm cái việc này nè, làm việc phát nguyện làm thay cho Đức Phật, thì lúc bây giờ đó là con sẽ ủng hộ người đó. Ủng hộ bằng cách nào? Ngài Phổ Hiền ủng hộ bằng ba việc này. Tất cả khó khăn này nữa, con có thể ngăn chặn được, con có thể gánh vác được, có thể gánh vác được, có thể ngăn chặn được, có thể giúp đỡ được. Cái này chính đó. Ta nói bây giờ đó, mình thiếu nợ, mình thiếu nợ, nhưng mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói cái chuyện này khó, nhưng mà thiệt ra cũng không khó. Khó với chúng ta chứ không thể khó với Bồ Tát Phổ Hiền. Hỏi anh nợ bao nhiêu? Nói bây giờ nữa là con nợ 100 triệu phải không? Anh nói thôi 100 triệu là chuyện nhỏ phải không? Thôi anh lo anh tu đi, cái chuyện để tôi giải quyết cho. Tại 100 triệu đối với Phổ Hiền có ăn thua gì? Hay là thậm chí quý vị tăng lên nữa? Bây giờ con nợ nhiều quá, họ nợ bao nhiêu? Nó 100 tỷ phải không? Nó 100 tỷ cũng được chứ không sao đâu, miễn anh tu thôi. Đây, cái việc này là việc thật ở trong cuộc sống. Thế nên kinh nghiệm tu thầy thấy cái này rất là rõ. Tại vì cái khi đó mà thầy nhận cái trách nhiệm xây dựng Việt Nam Quốc Tự, mới biết không? Cái chuyện này là chuyện là khó này. Ta nói đầu tiên đó là cái trường hợp đó, khi mà nhà nước giao đất cho mình đó, là mình phải đền bù cho người ta dỡ cái nhà văn hóa đi nữa. Hỏi bao nhiêu? Nó 7 tỷ phải không? Thầy nói 7 tỷ. Thầy tự nghĩ trong lòng 7 tỷ mình lấy đâu mình đền? Phải đi xin không? Thầy nói chưa đi xin, nhưng mà có người ta nói là thôi, cái chuyện này thầy yên tâm, thầy lo chuyện lớn đi, để chuyện này con làm cho. Các vị nghĩ sao? Đây Phổ Hiền Bồ Tát làm cái này đâu phải làm cho thầy đâu, làm cho Phật, làm cho Phật, làm cho Phật giáo. Cho nên cái lúc đó nó tự nhiên Phổ Hiền Bồ Tát ra gánh. Rồi bây giờ nó tới một cái nữa, nó là gì? Bây giờ nó làm cái hầm ở đó, làm cái hầm ở dưới cái chùa Việt Nam Quốc Tự mình á. Bây giờ tính làm cái hầm bao nhiêu đây, phải không? nhà thầu nó tính nó là bây giờ nó là bao nhiêu, tức là 60 tỷ thầy. Ta nói hầm, cái hầm ở dưới đó 60 tỷ, phải không? Quý vị thấy giống như chuyện chơi phải không? Hồi nãy 7 tỷ mình thấy là lớn quá rồi, bây giờ thêm mới bắt đầu khởi đầu làm cái này, người ta nói là 60 tỷ. Các vị thấy lạ chưa? Cho nên khi mà nghe nó 60 tỷ đó, thì cái trường hợp với một người khác tới nó thôi cái chuyện này con có thể gánh được thầy. Thành cái vị này nó làm xong cái hầm 60 tỷ để giao lại, các vị nghĩ sao? Cái này là phổ hiền lực. Ta nói phổ hiền lực, nhờ Bồ Tát phổ hiền gia bị tới mà giải quyết được tất cả những cái khó khăn này trên bước đường tu thôi. Ta nói ta không tin được, ta bảo là nằm mơ cũng không có, nằm mơ cũng không có. Bây giờ khuyên góp ở trong đạo tràng mình đây nó, thầy nghĩ là không biết 10 năm 20 năm mình có được số tiền này chưa, phải không? Đấy là sự thật chứ. Cho nên cái chuyện mà Phật hộ niệm tới cho ta, nhờ ta có căn lành, mà có căn lành thì sao ta mới nhớ trở lại đó, trong cái phẩm tính giải phẩm thứ tư. Cho nên các vị tu nên nhớ cái này, cùng tử nhưng mà không phải người hèn hạ. Nên thầy nói là có những người nghèo thì hèn, phải rồi, nghèo hèn hai này gắn liền nhau. Nghèo thì thường là hèn, nhưng mà có những người giàu rồi đó cũng hèn này, cái hèn này là không được. Giàu cũng được, nghèo cũng được, nhưng mà xin đừng có hèn. Ta nói cùng tử thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói nè, tuy là anh nghèo nhưng mà anh không hèn, cho nên tôi tin cậy. Thế nên tôi mới giao cái này cho anh. Trên chỗ này ta nói là Phật bổ xứ, tức là Phật bổ xứ cho chúng ta, tức là Phật giao cái này cho ta. Nhưng mà nếu ta hèn thì không được cái này nữa. Tại sao vậy? Tại vì khi mà ta hèn thì cái trường hợp này nữa, khi mà Phật giao cho ta nữa thì sao? Phần lớn ta tham lam, phải không? Đấy. Ta nói những người hèn hạ là phần nhiều đó là tham lam của công, phải không? Đấy, bây giờ nhà nước giao cho ta một cái ngân khoản đó để làm cái công trình đó, thì ta tìm cách ta cắt xén ta làm này cho mòn hết đi. Đấy, hèn là chỗ này nữa. Nhưng mà người không hèn này nó là tận tâm tận lực mà làm, mà thậm chí những cái mà Phật cho mình đi nữa mình cũng không dám sử dụng nữa. Cho nên trong cái phẩm tính giải có nói một câu rất đơn giản đó, kể ra những cái mà Phật cho nữa, bảo là bồn chậu muối giấm thức ăn tất cả những cái đồ này nữa, nhưng mà cùng tử nó cũng chỉ ăn vừa đủ mình thôi, phải không? Mặc vừa đủ mình sống để tu thôi, chứ còn cái này không khởi tâm tham lên. Mặc dù cho mình nó được quyền sử dụng nó, ta nói anh được quyền sử dụng nó, nhưng mà không sử dụng, không sử dụng được thì đỡ. Thậm chí nó, bây giờ nó có những cái người mà gọi là những người tớ già, phải không? Tức là những người họ làm cho công ty mà họ yếu đuối rồi, họ không làm nổi nữa. Bây giờ tôi cấp cho anh để phục dịch riêng cho anh. Nhưng mà cùng tử thấy không cần, thì cái này chuyện này mình cũng làm thôi. Mình làm chứ mình cần chi, người khác làm. Cái thực tu nó nằm chỗ này. Nên trường hợp mà Hòa Thượng Trí Tịnh khi mà Ngài còn sanh tiền, thầy thấy cho tới 90 tuổi mà Hòa Thượng đi tắm còn tự giặt đồ, quý vị tin không? Đây là cái chuyện tôi. Cái nào mình làm được mình làm thôi, không nhờ người khác chi mất công. Mặc dù nó đương nhiên là những người mà sẵn lòng lo cho Ngài nhiều chứ, nhưng mà thôi bây giờ cái này không cần thiết đâu, để tự làm được. Nên cái khoảng thời gian mà Hòa Thượng, Thầy nhớ vào đó, cái tuổi Hòa Thượng vào khoảng như Thầy bây giờ 80 tuổi khoảng đó, bảy mấy 80 đó. Thành ra Hòa Thượng nhìn chữ không rõ nữa, mà bây giờ ký tên đó, Hòa Thượng phải kêu mình lấy cái ngón tay của Hòa Thượng đặt cái chỗ nào đó, rồi đưa cái viết cho Hòa Thượng để Hòa Thượng ký. Các vị nghĩ. Cho nên lúc đó Hòa Thượng nói với Thầy đó, tôi nghĩ chắc có lẽ là tôi bị mù quá, cho nên tôi phải tập nhắm mắt lại đi, mò mò đi. Thấy không? Tức là mò đi, đi vô trong nhà tắm, rồi đi lên trên điện Phật, rồi đi vệ sinh, rồi tất cả này. Nhắm mắt lại đi thử cho quen, phải không? Tập làm người mù đó. Đây là thực ra Hòa Thượng Trí Thịnh, Thầy thấy. Đây cái người này, cho nên Phật giao cho là cái này. Thế nên Phật giao cho cái người này là giao cái, tại vì cái người này quá tốt, không dám tham lam, không lợi dụng. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên ta nói Hòa Thượng Trí Tịnh là cái người dịch kinh Pháp Hoa, cái người trì kinh Pháp Hoa là cái chỗ này. Chứ đương nhiên ta cứ tưởng lầm là những người nào trì kinh Pháp Hoa tức là ôm bộ kinh ngày nào cũng lên chùa tụng, phải không? Không phải. Y theo lời dạy ở trong kinh mà chúng ta thực tập, hãy thực tập cái nào nữa thì chúng ta thấy nó kết quả theo cái đó. Cho nên Thầy trì kinh Pháp Hoa từ nhỏ Thầy cũng đã học với Hòa Thượng Đức Tịnh cái này. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ta nghiệm cái này ta đi. Nó làm được như vậy đó thì lúc bây giờ nếu Phật mới giao phó cho ta, Phật có trí tuệ cho nên Ngài giao phó cho ta, có nghĩa là Ngài tin cậy ta. Mà Ngài tin cậy ta đó là ta phải như thế nào đó thì Ngài mới tin cậy chứ. Đâu phải ai Ngài không tin đâu. Đây là trên bước đường tu đó quý vị nghiệm. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát giúp cho chúng ta đó là giải quyết thay cho chúng ta những cái khó khăn này. Rồi còn cái mà khó khăn hơn nữa đó, khó khăn hơn nữa gì? Tức là hiểu được cái nghĩa lý sâu xa ở trong kinh đó, thì cái này rất là khó. Những cái chuyện thường ở ngoài, trả nợ rồi này kia, chuyện này Thầy nói là thường. Nhưng mà hiểu được cái nghĩa lý sâu xa ở trong kinh đó, thì cái trường hợp này khó hơn. Thì Ngài Phổ Hiền mới nói, nếu mà người nào trì kinh Pháp Hoa mà thường sống ở trong chánh định á, thì con sẽ tới với người đó. Tức là chỉ cho người đó, tu chung với người đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát chỉ tới với chúng ta khi chúng ta vào định, vào Pháp Hoa Tam Muội. Chứ Ngài không thể nào mà Ngài tới với chúng ta trong cái hội trường thế này, phải không? Không có, chiều niệm con đâu. Nên khi ở trong chánh định, cho nên Đức Phật nói là cái người mà thường ở trong chánh định thì Ngài Phổ Hiền nói nếu người nào thường ở trong chánh định thì trong chánh định đó con sẽ tới với họ. Tới với họ, tới để làm gì? Để cùng tu với họ. Cái nào họ không hiểu thì con sẵn sàng giúp cho họ để họ hiểu. Họ hiểu để họ làm đúng. Họ làm đúng có nghĩa là họ thay cho Đức Phật để mà họ làm trên cuộc đời này. Đây là cái việc quan trọng nhất. Đó là ở trên cái bước đường tu người ta nói là cái việc này khó hơn. Cho nên ai vào chánh định thì lúc bây giờ được thấy Phổ Hiền tới. Trong kinh thì bảo là Ngài cởi vo trắng sáu ngà ngày tới. Phải không? Thế là cởi vo trắng sáu ngà ngày tới. Ngày tới là gì? Trong kinh thì nói một câu đó, có vẻ là nó bóng hơn. Tức là Ngài đưa mình lên trên Đâu Xuất Đà Thiên á, lên cõi trời thứ tư ở trên đó để ra mắt Đức Di Lặc và tập làm quen với chư thiên ở trên đó. Thì bây giờ nữa là mình được làm quen với chư thiên. Mình từ một cái kẻ nghèo hèn khốn khó, nhưng mà bây giờ nữa mình được làm quen với những người có trí thức, mình làm quen với những người nữa có vị trí, phải không? Xã hội đấy, cho nên lên trời thì Thầy thấy ở trong thiền định ta lên được. Nhưng mà trên thực tế cuộc sống này cũng vậy, trên thực tế cuộc sống này, nên ta tu thực lòng tu ta tốt thiệt đó, thì lúc bây giờ đó mọi người họ sẽ quý trọng chúng ta này. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà hãy ta khởi lên cái niệm ác, cái niệm xấu ta lợi dụng đó, thì cái trường hợp này mất, cái này mất. Đối với những người tốt, đối với người có trí tuệ thì đương nhiên đó, ta có cái tâm xấu, tâm ác, lừa đảo, ham muốn, tất cả này họ biết rồi, không được, nó bỏ đi chứ. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, chúng ta nhận thế này. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát giúp cho chúng ta cái này. Đây là cái đi vào cái cánh cửa Phổ Hiền, ta gọi là Phổ Hiền Hạnh Môn. Như vậy là quý vị có mấy cái cửa đi đi vô phải không? Mà bữa trước đó thì thầy nói cái cửa An Lạc Hạnh, cho nên cái kinh nghiệm tu đó là thầy đi vào cánh cửa này trước, cánh cửa An Lạc Hạnh. Cho nên cánh cửa An Lạc Hạnh là chi? Tức là thứ nhất là hành xứ và thân cận xứ. Cho nên hành xứ thì chúng ta nó thường tụng kinh, chúng ta thường lại Phật, chúng ta thường ngồi thiền. Đây là cái cách sống của thầy đó, trải qua nhiều năm thường làm cái này. Cho nên lại Phật để cầu Phật gia hộ tới, tụng kinh để hiểu nghĩa sâu ở trong kinh, ngồi thiền để tiếp cận với các vị Bồ Tát. Tại các vị Bồ Tát là ở trong vô hình, ở trong thiền định về tâm linh, chứ không có trên cuộc đời này. Tại muốn gặp các ngài, muốn thấy các ngài thì hầu hết vào định mới thấy. Tức là vào định nói rõ ra đó là cái thế giới của tâm và thế giới vô hình. Nhưng mà nói tới cái thế giới của tâm á, tâm thức á, thì cái tâm thức của tất cả mọi người chúng ta đây đó, ban đầu á, là thức chứ không phải là tâm. Cho nên á, hãy ngồi yên làm cái đó là coi chừng cảnh giới ma hiện ra nhiều hơn là cảnh giới Phật. Tức là cảnh giới ma hiện ra em thấy đó. Cảnh giới ma này là gì? Tức là trong tiềm thức chúng ta nó hiện ra, từ vô thủy kiếp cho tới bây giờ đó, trong này nó dấy đầy hết rồi. Cho nên ngồi yên làm cái này này nó hiện ra. Mà nó hiện ra cái gì? Trong kiếp hiện tại này ta nhớ từ hồi nhỏ, ta sanh ở đâu, rồi ta lớn lên thế nào, ta đi học như thế nào, rồi ta làm việc thế nào, ta sống thế nào, những người quen với chúng ta thế nào, thế nào, thế nào nên. Cái này tất cả như này từ từ hiện ra hết. Nhưng một cuộn phim của cuộc đời nó tự quay lại. Mà ở trong đó nó có bốn cái việc mà quan trọng nhất mà ta sợ đây này. Đi vào thiền ta sợ nhất cái này. Cho nên cái chỗ này thì thầy cũng cảnh giác tất cả các Phật tử chúng ta khi mà tu thiền, coi chừng cái này. Là cái thứ nhất là gì? Gọi là gió nghiệp khởi lên. Ta nên ngồi yên một cái đó, tự nhiên nó khởi lên. Nó khởi lên cái này, khởi lên kia, nghiệp khởi lên. Cho nên từ cái chỗ đó nó muốn khắc phục nó là chỉ có lại Phật thôi. Tụng kinh không được, ngồi thiền không được, chỉ còn có một cái lại Phật. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà ta ngồi yên là ta bị ma hung trầm, ta bị ngủ gục, thậm chí ngồi đọc kinh cũng không thấy chữ nữa, phải không? Tức là có những người mà nghe giảng á, mà họ vô họ ngồi họ nghe thầy giảng xong đó, mới vô niệm Phật xong ngồi xuống cái là bắt đầu ngáp mấy cái ngủ luôn, phải không? Tức là ngủ luôn cho tới khi nào á mà thầy giảng xong rồi thầy hồi hướng cái là tỉnh bơ trở lại, coi như không có gì hết, sáng mắt lên đứng dậy. Đây cái trường hợp này nè, nghiệp đó. Ta nên nghe giảng rồi nó im tai rồi ngủ, ngủ lần mất. Đây trên bước đường tu cái này là nghiệp. Cho nên ta gọi là gió nghiệp, hay là những cái trận cuồng phong ở trong thức ta. Cho nên cái này trị nó bằng cách nào? Lại Phật. Cho nên thầy chuyên lại hồng danh là lại cái này. Tại vì mình lại là miệng mình đọc danh hiệu Phật, tâm mình nghĩ tới Phật, thân mình thì đứng lên lại xuống. Cho Cho nên cả ba nghiệp đều làm việc hết, cho nên ma nghiệp không chen vô đây được, nó không khởi, nó không vô đây được. Tại vì mình tập cái này để mình diệt nó mà khắc phục. Chứ cái anh này tụng kinh thì buồn ngủ quá không thấy chữ, ngồi thiền thì mê. Nhưng cái này thực chứ, cho nên không được. Cái pháp này là cái pháp mà thực tập kinh nghiệm của các vị tổ họ dạy. Đương nhiên Phật không dạy mình niệm Phật, không dạy mình lại Phật. Phật không bao giờ biểu các ông lại tôi đi, không có chuyện này đâu. Nhưng mà Phật vào Niết Bàn rồi, các vị tổ đó, tại vì thương Phật, kính trọng Phật, nghĩ về Phật, cho nên đây là niệm Phật và lại Phật chúng ta nó sanh ra. Cho nên đây là pháp tu của chúng ta là thế này. Thành ra tổ Thiên Thai ở bên Nhật thì lên ở trên núi Thiên Thai tu đó, thì như vậy đó là cái chuyện quan trọng nhất là bây giờ là bắt mình lại Phật thôi. Tức là ngày nào vậy, thành ra có thầy mỗi ngày lại 500 lại, có thầy một ngày lại 1000 lại. Tại cái hạnh này, cái hạnh khởi đầu, để không cho cái gió nghiệp thổi lên buộc nó lại. Nên cái thứ hai là gì? Người ta gọi là các loài thủy quái. Các loài thủy quái là gì? Tức là những cái tội ác mình làm ở trong quá khứ mà theo đòi nợ, đòi mạng cái này. Trước đây ta từng cướp của, ta từng giết người, ta từng làm những cái chuyện mà tội lỗi này đó. Thì các vị thấy, ở trong giấc mơ ta thường hay thấy nó, phải không? Trong giấc mơ ta thường hay thấy những cái tội ác chúng ta hiện ra. Những người này theo đòi, theo hại chúng ta chứ. Thì khi chúng ta vào thiền, chúng ta bị cái này. Ngủ ta chiêm bao, ta thấy điểm ác. Vô thiền chúng ta thấy những cái này xảy ra cho chúng ta. Tất cả những cái ác nghiệp này xảy ra. Cho nên ở đây người ta gọi là các loài thủy quái hiện lên. Đó là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta. Còn cái loại thứ ba nữa đó, là thiền trí tuệ chúng ta đi vào trong trong biển đó, thì coi chừng những cái tảng đá ngầm. Những cái tảng đá ngầm, cái này quan trọng lắm. Tại vì nhiều khi ta thấy ngoài bề mặt nó thì nó tốt như vậy đó, nhưng mà đây là những cái tảng đá ngầm chặn đường chúng ta. Không khéo đó thì ta gia vô đây đó, coi như vỡ tàu đó. Nói một cách khác là trên bước đường tu quý vị nữa, mới ban đầu để mình phát tâm mình tu, mình có nhiều cái ý niệm tốt, nhưng mà mình không may mắn mình gặp những cái tảng đá ngầm ấy. Những tảng đá ngầm này tức là mình nói là những người tu sai, những người lợi dụng, những người không tốt. Nên tất cả những người này đó, họ dẫn mình đi làm cho mình bất mãn, làm cho mình buồn phiền, làm cho mình chán nản và bỏ cuộc, vỡ tao thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên sợ nhất là những người dẫn đi sai, dẫn đi sai đường. Tại họ thấy mình tu, cho nên mình tu, mình thích bố thí, mình thích cúng dường, thì họ kêu mình: anh muốn bố thí phải không, tôi dắt anh đi. Anh muốn cúng dường phải không, tôi dắt anh đi. Nhưng mà cuối cùng thì công đức không sanh mà nghiệp sanh ra, cho nên mình buồn, mình nản, mình bỏ cuộc. Này rất nguy hiểm. Cho nên trên bước đường tu đó, ta sợ nhất là ba việc này. Cho nên vì sợ ba việc này đó, bây giờ đó Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta tu an lạc hạnh. An lạc hạnh. Cho nên cái việc thứ nhất đó, là Đức Phật dạy chúng ta gì? Tức là tránh không có giao du với tất cả các thành phần khác. Tại vì ta giao du với tất cả các thành phần xã hội thì người này nói cách này, người kia nói cách khác, người nọ nói cách khác, đủ thứ chuyện trời đất hết, thì tâm chúng ta làm sao yên được. Cho nên nó dẫn chúng ta vào một cái trận mê hồn, không có lối thoát ra. Tránh đi, bỏ. Cái người không thích, tại vì không thích cái này, cho nên có những người cũng muốn đi tu, nhưng mà lại Còn làm cư sĩ thì đi tới chùa cũng cứ dùm năm dùm ba lại nói hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi nói cái gì đấy? Ban đầu thì nói vài ba câu chuyện đạo, sau đó nói tới cái chuyện làm ăn buôn bán, sau nữa nói tới cái chuyện gia đình, sau nói nữa tới chuyện xấu tốt lẫn nhau, tôi cuối cùng gọi là nhiều chuyện. Trên này đối với thầy là kỳ nhất là những người nhiều chuyện. Nói tôi tu chứ, thế nên tu, nhưng mà tu cái nhiều chuyện này thì sao? Không tiếp xúc. Thì không tiếp xúc mà trong này cái cấm kỵ nhất là gì? Muốn được an thân á, thì cái trường hợp này Đức Phật gọi là thân cần xứ đây. Tức là không nên gần gũi những chánh khách. Những chánh khách tức là những người làm chính trị đó. Thành ra những người làm chính trị thì họ muôn mặt. Thành ra những người này họ muôn mặt, họ khôn lắm, họ tính giỏi lắm. Nếu không tính giỏi họ không làm chính trị được. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện mà kỵ đối với chúng ta, cho nên rất nguy hiểm. Cho nên nếu mà ta có ý muốn dựa vào họ, muốn nhờ vả họ đó, thì coi chừng nguy hiểm tới với thầy. Rồi thứ hai nữa đó, là những người đó mà làm nghề ác, tức là săn bắn chài lưới giết mổ, phải không? Đây cái người này làm nghề ác, nếu mà ta liên hệ với họ, đôi khi đó chúng ta cũng cộng nghiệp cái chỗ này. Những người này ta quen thì họ nói với ta chuyện gì? Họ nói chuyện giết mổ, cái chuyện săn bắn, chuyện chài lưới. Ta nên có những cái anh Phật tử đó, thế là anh này đã làm cái nghề nuôi tôm ở dưới Bạc Liêu đó, lâu lâu lên thăm thầy đó, thì anh tới anh thưa thầy, anh thưa toàn là chuyện nuôi tôm của anh không phải không? Cái này thầy thấy rõ rồi. Anh làm chính trị thì anh nói về chuyện tình hình chính trị đất nước thế giới đủ thứ chuyện trời đất hết. Anh này nuôi tôm thì lên gặp thầy nói chuyện nuôi tôm không? Đây là cái sự thật. Cho nên mình đem hết những cái này vô trong lòng mình, trong tiềm thức mình, thì quý vị nghĩ sao? Nó sẽ thành nghiệp, và sau này mình sẽ làm cái này. Cho nên chưa làm chính trị thì mình đã trở thành ra những người mà ưa nói chính trị. Cho nên thầy thấy có những người đó, không phải là chính khách, nhưng mà thích rồi lảm nhảm cái này lảm nhảm nữa. Cứ hay gặp nhau cứ nói hết chuyện này tới chuyện kia, là liên hệ tới thời sự nhiều lắm. Làm sao giải thoát được đó. Cho nên tất cả những cái thứ ba nữa là gì? Tức là gần gũi những nhà văn. Những nhà văn cái này nè là thường những nhà tiểu thuyết đó. Cho nên những nhà viết tiểu thuyết đó, là những người này là viết những cái chuyện thiệt ra đó. Cái này bảo là nước lã khuấy nên hồ không có, phải không? Cái chuyện đó không có gì hết, nhưng mà anh viết làm sao cho người ta đọc, người ta phải mê, người ta phải khóc. Tất cả những cái này nữa. Cho nên những nhà văn hay nữa thì hầu hết là này. Phần nhiều biển đặt. Cho nên hồi đó thầy nhớ có một nhà văn hay mà nổi tiếng được giải Nobel á, mà một số mấy thầy mình á đi tu rồi nó mà mê nữa, cũng mê cái này nữa. Mà cái trường hợp đó nó viết về cái câu chuyện mà của Đức Phật, viết về câu chuyện Đức Phật này. Thì thầy thấy nhiều người mê quá, đối với thầy thầy lại nghĩ khác. Trong lúc đó ngay như cái trường hợp mà gần mình nhất, một anh rất là tốt này, như anh Võ Đình Cường, anh viết Ánh Đào Vàng. Mà khi thầy đọc Ánh Đào Vàng của anh Cường xong rồi đó, thầy gặp anh Cường, thầy mới nói bây giờ anh mất rồi. Thầy nói này, anh nghĩ Thái Thử Sĩ Diệt Tha như vậy phải không? Thầy nói đây là một cái nghĩ mà sai lầm lớn. Một người tu thật bình thường đó cũng không có những cái tình cảm mà ước ác mà quỷ mị như cái trường hợp mà anh diễn tả. Các vị nghiệm xem, đó là cái tác phẩm rất hay. Nhưng mà càng hay chừng nào đó thì cái trường hợp này nó càng đi xa thực tế chừng đó. Thế nên thầy nó lấy cái tâm của thầy đó mà thầy hiểu Đức Phật đó, thầy cũng không có cái tâm tới như thế này nữa, mà Thái Thử Siệt Đa có cái tâm này mà đi tu 6 năm thành Phật đó, thì chuyện này thầy khó tin lắm. Đó, cho nên xét ngược lại đó. Cho nên đối với những nhà văn, đối với nhà thơ, đối với những người viết tiểu thuyết này kia nữa, thầy không thích mấy. Thầy chỉ thích đọc kinh điển là cái gì. Ta nên đọc những cái tác phẩm của những nhà nghiên cứu, của những nhà tu hành, cái chứng nghiệm của người ta, lấy cái này làm kinh nghiệm tu cho mình đó, thì cái này chính. Cho nên tất cả những cái này đó, Đức Phật dạy mình đó, là nên tránh đi. Tại những cái này tác động vô mình đó, thì làm cho mình đi vào trong cuộc sống nhiều hơn là đi vào con đường giải thoát. Ta nên muốn giải thoát, muốn vào cánh cửa pháp hoa thì cắt đứt hết cái này. Cho nên thường siêng năng tu tập thiền quán. Tu tập thiền quán tức là nghĩ về thường trú pháp thân của Đức Phật này. Tức là nghĩ về Đức Phật. Cho nên thầy đi vào cái cửa này đó, đầu tiên thầy suy nghĩ về Đức Phật khi còn làm thái tử. Cho nên suy nghĩ về Đức Phật khi còn làm thái tử nữa, bảo rằng Ngài mới sanh ra thôi, nhưng mà tiên A Tư Đà đã nhìn thấy thái tử nữa, thấy được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thấy được thái tử nữa, biết đây là Phật hiện thân lại. Cho nên lúc bây giờ đó, ông này 120 tuổi rồi, tu trên núi tuyết rồi, nhưng mà bây giờ đã thấy thái tử, ông sụp xuống ông lại, thấy không? Lại thái tử. Cho nên suy nghĩ về thường trú pháp thân, suy nghĩ về kinh pháp hoa, suy nghĩ về thái tử Sĩ Đạt Ta, thì suy nghĩ cái này nhiều hơn. Ông già này là thấy được Đức Phật bên trong thái tử, nhưng mà mọi người đó, ở bên ngoài đó, là chỉ thấy được thái tử Sĩ Đạt Ta là con vua Tịnh Phạn thôi, chứ không thấy được ở bên trong của thái tử, không thấy được Đức Phật bên trong. Tại vì có Đức Phật ở bên trong, cho nên khi ngày tu đó thì Đức Phật này hiện ra. Tại có Đức Phật bên trong cho nên tu mới hiện ra được. Còn ở bên trong nó mà không có Đức Phật đó, mà bên trong là ma, thì cái trường hợp tu này đó là ma hiện ra, phải không? Cho nên trên bước đường tu này đó, thường các vị thiền sư hay nhắc chúng ta đó, đừng bao giờ nấu cát mà để thành cơm, phải không? Nên cái tâm chúng ta có phải là tâm Phật không? Hay là cái tâm chúng ta điên đảo, cái tâm ta tâm ma? Cho nên cái tâm ma, bên trong chúng ta cái cốt là ma. Cho nên ở trong lòng chúng ta đó là nhiều ham muốn quá, phải không? Dễ bực tức buồn phiền, nhìn vật không chính xác, ma. Đem cái tâm này mà cầu đạo thì đạo đó là đạo ma đạo, phải không? Làm sao thành Phật được? Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, chúng ta làm này, đem cái tâm ma chúng ta mà cầu Phật, cái này chúng ta thành ma chứ không thành Phật. Cho nên chúng ta có thấy Phật đi nữa đó, thì cái này ta cũng gặp ma giả Phật mà gạt chúng ta thôi, phải không? Cho nên thầy nào trò đó chứ không thể khác hơn được. Cho nên các Phật tử nghiệm cái chỗ này đi. Cho nên khi mà nhìn Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, thì lúc bây giờ đó tiên A Tư Đà thấy cái gì? Phật hiện vô trong cái thân của Thái tử này. Cho nên bên trong có ông Phật bên trong, cho nên bên ngoài mới hiện ra 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, phải không? Cái này là cái chính. Rồi chính có ông Phật bên trong đó, cho nên nó mới tác động qua cái hệ thần kinh của thái tử, cho nên thái tử trở thành con người thông minh tuyệt vời, phải không? Ta nên mới có 6 tuổi bắt đầu học, tới 12 tuổi đó, thì tất cả kinh điển Vê Đà biết hết rồi. Cho nên mấy ông thầy tới dạy, vua Tịnh Phạn rước tới để dạy thái tử, thì thái tử hỏi kinh này tất cả các kinh này, các loại ngôn ngữ này, bây giờ đó thầy định dạy tôi cái loại gì? Ông kia sụp xuống lại, thôi không dám dạy nữa. Đây là cái sự thật, tức là có ông Phật ở bên trong, cho nên nó mới tác động qua cái hệ thần kinh của thái tử Siddhartha mà trở thành con người thông minh, tức là biết được những cái việc mà chưa bao giờ học, chưa bao giờ học nữa, mà biết luôn cả cái việc đó là ông thầy muốn dạy mình cái gì đây, phải không? Đây là trên bước đường tu, cho nên ông Phật bên trong mới tác động qua cái này. Đấy. Đó. Còn nếu mà con ma bên trong nó tác động quý vị, nó tác động khác rồi. Ta nên ma tham mà nó ở bên trong lòng mình có đó, thì lúc bây giờ nó tác động lên. Nghe ai nói cái gì có lợi đó thì sáng mắt lên liền, phải không? Thì chắc chắn ta bị mắc lầm, ta bị đọa thôi. Đây là ở trên bước đường tu của chúng ta đó. Chúng ta nghiệm vì có ông Phật bên trong, cho nên mới hiện ra cái thân tứ đại là Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa Trí Già Đại Sư nó bảo là vị liên cố hoa. Cái này là quan trọng nhất, tại vì có ở bên trong cho bên ngoài mới hiện ra thế này, chứ còn bên trong không có thì không thể nào hiện được. Cho nên cái cốt lõi bên trong là ác ma, thì tu như thế nào đi nữa tôi cuối cùng thành ma thôi, không thành Phật. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái ma tâm chúng ta phải xóa sạch đi. Mà cái ma tâm chúng ta xóa sạch rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa ta kiểm lại, ta thấy cái mối quan hệ xã hội chúng ta, thấy ta không bị ảnh hưởng nữa. Cho nên trên bước đường tu đó, vượt qua được cái cửa ải này thôi. Ta nên ta phá được cái này rồi nữa, thì những người nói về cái chuyện làm ăn buôn bán lời lỗ, nói về cái chuyện thời sự chính trị, nói về cái chuyện tình cảm hôn nhân, nói tất cả những cái này gần như là không tác động, không ảnh hưởng chúng ta, không hấp dẫn chúng ta nữa, phải không? Cái này chúng ta biết là cái ma nghiệp này chúng ta đã phá nó được rồi. Đây là trên bước đường tu nữa. Cho nên cái thực á, là khi mà phá được cái này rồi nữa, thì bây giờ đó mình không muốn yên nó cũng yên nữa. Cho nên nhiều người cứ nói là tôi muốn yên mà nó không để cho tôi yên. Cho nên tôi muốn tu mà nó không cho tôi tu. Thầy mới nói ai không cho ông tu, thấy không? Ai không để ông yên đây? Đây là trên bước đường tu của chúng ta, ta nghiệm rồi chúng ta thấy phá hết cái này đi. Phá hết cái này đi, thì cái trường hợp ở bên trong không có thì ở bên ngoài không tác động vô được. Cho nên trên bước đường chúng ta tu, chúng ta thấy cái tác động bên ngoài, chúng ta coi thử cái nghiệp ở bên trong chúng ta khởi không. Ta nên cái nghiệp bên trong chúng ta khởi đó, thì chúng ta nên cắt cái nghiệp này, chứ chúng ta không có quán trời trách đất bên ngoài nữa. Cho nên cái việc đầu tiên đó, là Đức Phật dạy chúng ta đó là phải đạt được cái thân an lạc trước. Cái thân an lạc đó, tức là ta tìm cái chỗ ta ở đó, ta tìm cái chỗ ta ở, những cái người ta nên gần gũi. Cho nên những người nhiều chuyện mà ta gần gũi thì bây giờ ta muốn yên, ta yên được không? Cho nên ta gần cái người tu thiệt sự đó, thì bây giờ ta không muốn tu, ta không phải tu nữa. Bây giờ đi vào trong giảng đường này ngồi, đi lên chánh điện này ngồi đó, quý vị muốn nói chuyện nữa cũng không nói được nữa. Thầy không cho mà nói chuyện, thầy bắt ra à, biết. Cho nên tôi sợ ráng ngồi cho hết thời pháp rồi về. Nhưng bữa sau sợ không dám tới nữa. Cái gì không dám sợ? Cái gì không dám tới đây? Ma nghiệp. Ma nghiệp của mình. Cho nên mình biết như vậy đó, nó sợ nó không dám tới, kéo đầu nó tới, phải không? Bắt nó vô nó ngồi đó, nó chịu đi. Nó quen lần nhé. Lần cho tới bây giờ nó bằng lòng, nó chịu ngồi nghe pháp, nó chịu tụng kinh, nó chịu lại Phật đó, là bây giờ chúng ta mới điều khiển nó được rồi đó. Cho nên bên thiền ta bảo là 10 cái bức tranh trăn trâu đó, thập mục ngưu đầu, tức là đầu tiên ta tìm thử coi cái tâm ta chỗ nào, tìm chúng ta thử cái nghiệp nó chỗ nào.